10 giây trước giờ phát, Hoài Chu lùi ra khỏi bàn điều khiển. Vãn Ninh, tôi quay lại. Anh xin phép đứng lại xem được không? Tôi nhìn khoảng cách giữa chúng tôi, chiếc nhẫn trên bàn và chiếc vé cũ trong túi hồ sơ. Với tư cách người xem. Được, tôi nhấn nút. Huề. Cây cầu thật ngoài cửa kính chìm trong bóng tối một nhịp, rồi ánh hồ phách trồi lên từ mặt sông, chạm từng vòm thép, màu trắng xuất hiện sau, không lấn át, chỉ làm đường nét sáng rõ. Trên màn hình lớn, tên Tống Vãn Ninh hiện cùng tên Khải Dương và toàn bộ nhóm chế tạo. Đám đông bên dưới reo lên. Sau nhịp cuối, màn hình chuyển sang danh sách đóng góp, từng cái tên hiện đủ thời gian để đọc, không lướt qua như phần chữ nhỏ cuối chương trình. Khải Dương đứng cạnh tôi, mắt đỏ, nhưng vẫn bảo ánh trắng ở vòm thứ tư cao hơn dự kiến một chút. Hai thợ chế tạo gọi qua bộ đàm, hét rằng khoản thanh toán đã vào tài khoản. Phần thưởng không chỉ là tiếng reo ngoài sông, nó là tiền công về đúng người, hồ sơ nghề nghiệp được sửa và một quy trình không còn phụ thuộc thiện chí của người nắm quyền. Tôi không khóc, tôi đứng thẳng trước bàn điều khiển, nghe từng nhịp sáng chạy đúng như bản mình đã dựng. Hoài Chu ở phía sau, không chạm vào tôi. Khi phòng điều khiển thưa người, anh hỏi có thể đưa tôi một cốc nước không? Tôi đồng ý, anh đặt cốc ở mép bàn rồi lùi lại, không nhắc chuyện tha thứ. Tôi uống hết, bàn tay vẫn run vì căng thẳng. Hoài Chu nhìn thấy, nhưng không tự tiện nắm lấy. Sự kiềm chế ấy nhỏ hơn mọi lời hứa anh từng nói. Và vì thế đáng tin hơn. Nó không yêu cầu tôi thưởng cho anh. Nó chỉ cho thấy anh đang học cách ở gần mà không chiếm quyền quyết định. Lần đầu tiên, anh bảo vệ tôi bằng cách không đứng chắn giữa tôi và lựa chọn của chính mình.